Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ sáu ngày 7 tháng 7 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, kinh tế khu vực đô thị đóng góp 85% GRDP.
Nắng nóng gay gắt khiến nông dân ngoại thành phải áp dụng nhiều biện pháp gồng mình chống nóng, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi để tránh thiệt hại.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Việt Nam và Trung Quốc tái khẳng định lập trường nguyên tắc của mỗi bên về vấn đề phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển.
Phương Tây hụt hơi trong hỗ trợ vũ khí giữa lúc Ukraine phản công. Sau đây là phần nội dung thông tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã quán triệt triển khai nghị quyết của Quân ủy Trung ương, tiến hành thảo luận về dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các báo cáo đánh giá kết quả công tác quân sự quốc phòng quý 2 và 6 tháng đầu năm. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh năm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp lãnh đạo chủ yếu của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô 6 tháng cuối, trong đó cần tham mưu với thành phố lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình số 09 của Thành ủy, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 4 quận, huyện, bảo đảm chất lượng an toàn. Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng yêu cầu duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành toàn diện chương trình kế hoạch huấn luyện, luyện tập, diễn tập, chủ động, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp ủy Đảng bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện trách nhiệm cầm chừng, mất đoàn kết, tăng cường đấu tranh ngăn chặn không để xảy ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các cấp ủy tổ chức Đảng ra soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình hành động, kế hoạch công tác, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất cho cán bộ đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới gắn với ra soát, sàng lọc đảng viên.
Thưa quý vị, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, sự đồng lòng của địa phương, nhất là những kết quả tích cực của công tác dân vận, phát động ký kết giao ước thi đua về công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đối với 7 quận huyện có đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua, tuyên truyền vận động tạo đồng thuận trong nhân dân đã góp phần đảm bảo toàn bộ các điều kiện chỉ tiêu tiến độ để khởi công dự án. Đó là ghi nhận của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tại hội nghị Thành ủy sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm. Nổi bật 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố đã tổ chức trên 60 cuộc tiếp xúc đối thoại. Thông qua việc tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết kiến nghị đề xuất của đoàn viên, hội viên và nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận thống nhất, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thành phố. Công tác dân vận chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào việc cải cách hành chính. Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã tổ chức được 8.868 cuộc giám sát và 687 cuộc phản biện xã hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, hệ thống dân vận cần tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào các nội dung có liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, nhất là việc hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 trong năm nay.
Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp Đại sứ Italia Antonio Alessandro đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Đại sứ Italia Antonio Alessandro chia sẻ tình cảm sâu sắc sau hơn 4 năm công tác tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh bản thân cảm thấy như đã trở thành một công dân của thủ đô Hà Nội. Ông bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong thời gian qua. Đặc biệt trong các sự kiện giao lưu văn hóa hợp tác với Bảo tàng Hà Nội, Quảng trường Italia tại Hà Nội, dự án Casa Italia, Điều này góp phần vào những thành tựu hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và Italia trong nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, xã hội tới kinh tế, thương mại, du lịch. Đại sứ cho rằng thời gian tới, quan hệ giữa Việt Nam cũng như Hà Nội và các địa phương Italia sẽ có những bước phát triển mới, với nhiều sáng kiến hiện đã được nhen nhóm, như biên bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác Rome-Hà Nội. Cùng với đó, việc Rome ứng cử đăng cai Expo 2030 cũng hứa hẹn mở ra những tiềm năng hợp tác to lớn. Thời gian qua, thương mại hai chiều hai nước phát triển theo hướng khả quan, với sự tham gia mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Italia. Thành quả đó có sự đóng góp đáng kể từ nỗ lực của Hà Nội trong việc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, phòng thương mại Italia tại Việt Nam, ICAM, sẽ tiếp tục là đầu mối phối hợp phát triển những tiềm năng này. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, 2023 là dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italia, là thời điểm đặc biệt để hai nước cũng như hai thành phố Rome và Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa về kinh tế, thương mại, đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện cho các hoạt động của Đại sứ quán Italia trên địa bàn, đồng thời mong muốn ngài Antonio Alessandro, dù ở cương vị nào, cũng lan tỏa những hiểu biết về tình cảm sâu sắc với Hà Nội tới người dân Italia, góp phần bồi đắp quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết Hà Nội đang hướng đến những mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm việc xây dựng quy hoạch thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quá trình hiện đại hóa, Hà Nội rất cần trao đổi kinh nghiệm với các thành phố phát triển, trong đó có Rome. Đây cũng là cơ hội để mở ra những lĩnh vực hợp tác tiềm năng.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp công dân theo hồ sơ vụ việc của ông Cao Thành Sơn tại tổ 3, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, liên quan đến xã Phú Thị, huyện Gia Lâm. Nội dung đơn đề nghị thực hiện 3 quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm liên quan đến việc thu hồi đất của các hộ gia đình lấn chiếm đất công, cản trở đến lối đi của một số hộ gia đình tại thôn Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm. Sau hơn 20 năm, đơn của công dân vẫn chưa được Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm giải quyết dứt điểm. Công dân tiếp tục gửi đơn kiến nghị gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại buổi làm việc, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm ra soát hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương, tổ chức thực hiện dứt điểm 3 quyết định đã có hiệu lực pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trong tháng 8 năm nay để đảm bảo kỷ cương của pháp luật. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố giao Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban tiếp công dân thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết, tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, những năm qua, huyện Đan Phượng đã phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Qua đó thể hiện sự biết ơn sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ, thương bệnh binh vì nền độc lập tự do của dân tộc.
Sau khi nhận giấy mời, ông Phạm Văn Hùng, bệnh binh 2/3 cũng như các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng lại được các y bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng về tận địa phương khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Đối với những người không thể đi lại được, các bác sĩ đến hộ gia đình thăm khám và tặng quà. Ông Phạm Văn Hùng, bệnh binh 2/3 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Ngày mà về 27/7 thì được chính quyền xã và huyện đã tổ chức những cái ngày khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho anh em tôi. Đến cái thời gian đó là chúng tôi cũng rất tự hào là được đảng chính quyền đã chăm lo về vấn đề sức khỏe cho anh em chúng tôi về hưởng chế độ chính sách. Cảm ơn các bệnh viện và chính quyền địa phương và các cơ sở y tế đã tạo điều kiện chăm lo đến quan tâm đến toàn bộ anh em chúng tôi trong vấn đề mà chính sách xã hội.
Tại đây, các thương bệnh binh, gia đình chính sách sẽ được khám tầm soát toàn diện từ đo huyết áp đến điện tim và các loại siêu âm khác để biết chính xác tình trạng sức khỏe của mình có hướng điều trị kịp thời. Anh Nguyễn Văn Dị, con liệt sĩ xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, nói.
Hàng năm là các bác sĩ đến và thăm hỏi sức khỏe của vị tôi đã có một cái sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đến để tặng cho vị tôi. Tôi xin thay mặt cho gia đình, xin cảm ơn bên hội đồng dân xã và xin cảm ơn tất cả các y bác sĩ đã đến để thăm sức khỏe và động viên gia đình.
Việc Đan Phượng phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn thành phố, các đoàn thể trong huyện, trong xã tổ chức khám tư vấn chăm sóc sức khỏe, tặng sổ tiết kiệm, thăm hỏi tặng quà người có công không may ốm đau, bệnh tật nhằm tri ân những đóng góp của người có công, gia đình chính sách với đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội cho hay.
Tri ân ngày 27 tháng 7 thì bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức từ rất nhiều năm nay, từ khi thành lập bệnh viện đến giờ khoảng độ hơn 10 năm nay. Thì cứ mỗi dịp như này thì chúng tôi tổ chức những cái cuộc khám, tư vấn và tặng quà cho các cụ có công với cách mạng, những cái người đã hy sinh Phật sương máu cho đất nước. Thì năm nay thì Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức khám từ thiện cho 4 xã ở tại huyện Đan Phượng.
Với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, những năm qua, huyện Đan Phượng cũng như xã Hồng Hà đã và đang thực hiện tốt chính sách ưu đãi cho người có công như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ xây, sửa nhà ở và nhiều chính sách khác, nâng cao mức sống, sức khỏe cho người có công, đảm bảo bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình trong xã. Ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng cho biết.
Hàng năm chúng tôi cũng phối hợp với các ngành đoàn thể để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, tặng sổ tiết kiệm cho người có công. Thế rồi, ngoài ra thì cũng thực hiện tốt các cái chính sách của nhà nước như chi trả chế độ cho đối tượng được đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.
Có thể nói, sự quan tâm của các địa phương, các cơ quan và cộng đồng xã hội là động lực để thương bệnh binh, gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Dự kiến từ nay đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2023, huyện Đan Phượng sẽ phối hợp với 16 xã, thị trấn và vận động nguồn xã hội hóa từ các đơn vị, doanh nghiệp để khám chữa bệnh, tặng quà và phát thuốc miễn phí cho trên 1.500 thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách cũng là cách để huyện Đan Phượng giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ tri ân và tiếp bước cha anh, xây dựng và cống hiến cho quê hương, đất nước.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Theo quyết định số 3195 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt đề án phát triển kinh tế đô thị thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phát triển kinh tế đô thị theo hướng nhanh, hiệu quả, bền vững, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tiếp tục phát huy vai trò động lực tăng trưởng, khả năng dẫn dắt đối với khu vực nông thôn, kinh tế thủ đô và kinh tế vùng thủ đô. Kinh tế khu vực đô thị đóng góp chủ yếu vào GDP toàn thành phố, đến năm 2025 là 85% và năm 2030 là 90%.
Thưa quý vị, hàng của doanh nghiệp nhập khẩu không phải lưu kho quá lâu ở cảng để chờ chứng từ gốc để làm thủ tục. Đây là một trong những nội dung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của thông tư số 33 năm 2023, quy định về xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu của Bộ Tài chính vừa ban hành. Theo các doanh nghiệp, việc ra đời của thông tư số 33 là rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. Từ đó sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí logistics, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Và thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 tới đây. Trong khi đó, doanh nghiệp thiếu đơn hàng đang khiến lao động mất việc làm gia tăng. Cụ thể, thị trường lao động việc làm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi đã có 217.800 người mất việc trong quý 2.
Giá vàng nhẫn SJC loại 99,99% hiện niêm yết ở mức 55.050.000 đồng một lượng theo chiều mua vào và 56.050.000 đồng một lượng theo chiều bán ra, giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều. Sau nhiều phiên giảm liên tiếp trong thời gian qua, giá bán của mặt hàng nhẫn 99,99% trong nước đã rớt xuống vùng thấp so với mức giá đỉnh được lập vào giữa tháng 5. Vàng nhẫn trong nước đã ghi nhận mức giảm hơn 1,5 triệu đồng ở chiều mua và 1,6 triệu đồng ở chiều bán. Nhà đầu tư mua vàng giai đoạn trước đó đến nay đang phải chịu khoản lỗ khoảng 2,6 triệu đồng một lượng. Đối với vàng miếng SJC, giá 2 chiều mua và bán hôm nay cũng đồng loạt giảm 100.000 đồng một lượng về mức 66.350.000 đồng và 66.950.000 đồng, chính thức rơi khỏi mốc 67 triệu đồng một lượng.
Thưa quý vị, đúng 12 giờ ngày 7 tháng 7 theo giờ Việt Nam, vé Blackpink World Tour Bonping Hà Nội đêm diễn ngày 29 tháng 7 đã được mở bán thông qua Ticketbox.com. ban tổ chức quy định khung giờ mua vé cho hai đêm nhạc được tách riêng. Với đêm diễn vào ngày 30 tháng 7, cổng bán vé được mở lúc 14 giờ cùng ngày. Theo đó, giá vé dao động từ 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng. Sau 10 phút mở bán, hai hạng vé thấp nhất là cát 4 và cát 5 lần lượt 1,8 triệu đồng và 1,2 triệu đồng đã hết sạch. Ngoài ra, hạng cao nhất là VIP L giá 9,8 triệu đồng cho concert Blackpink tại Việt Nam đã nhanh chóng báo hết vé sau chưa đầy 1 giờ mở bán. Chương trình nghệ thuật chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink năm 2023 World Tour Born Pink tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép vào ngày 3 tháng 7. Trước điểm đến ở Hà Nội, Blackpink đã thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink bắt đầu tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2022 và kể từ đó concert của nhóm liên tục cháy vé ở Bắc Mỹ, châu Âu và cả châu Á.
Theo thông tin từ Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương, trong ngày 7 tháng 7, các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Các hồ thủy điện nhỏ khu vực Bắc Bộ đang tăng công suất phát điện do lượng nước về nhiều. Theo thống kê của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, phụ thải toàn hệ thống điện ngày 5 tháng 7 tiếp tục ở mức cao, đạt 864,9 triệu kWh. Trong đó miền Bắc ước khoảng 429,1 triệu kWh. Để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, trung tâm ngày này tăng huy động nguồn thủy điện, đến sáng ngày 6 tháng 7 không còn tổ máy nhiệt điện than nào ngừng hoạt động.
Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, cách tính tiền điện sinh hoạt được rút xuống còn 5 bậc. Trong đó, bậc thấp nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới 100 kWh thay cho 50 kWh hiện nay. Còn bậc cao nhất sẽ là từ 701 kWh trở lên. Giá điện các bậc thang từ 1 đến 5 được tính bằng từ 90 đến 132% giá bán lẻ điện bình quân 1.920,37 đồng 1 kWh. Như vậy, giá thấp nhất bậc 1 là khoảng 1.728 đồng 1 kWh và cao nhất bậc 5 là 3.457 đồng 1 kWh. Giá này chưa bao gồm thuế VAT.
Nắng nóng gay gắt những ngày qua đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống sức khỏe nhiều người, đặc biệt là trẻ em và người già. Theo thống kê của một số bệnh viện tại Hà Nội, những ngày nắng nóng, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện có xu hướng tăng khoảng từ 10 đến 20% so với những ngày bình thường. Để chủ động phòng tránh các bệnh lý nói chung, bệnh về đường hô hấp nói riêng, nhất là trong thời tiết nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, vệ sinh hợp lý trong quá trình chế biến cũng như lựa chọn thức ăn, bổ sung đủ cả lượng và chất, ăn đủ bữa, uống nhiều nước, chú ý che nắng, chống nắng khi ra ngoài, vệ sinh môi trường xung quanh sạch sẽ, trong lành thoáng mát và an toàn cho trẻ khi đi vui chơi. Nếu sử dụng điều hòa cũng không nên để nhiệt độ quá thấp sẽ ảnh hưởng đến trẻ em. Theo dự báo, thời tiết nắng nóng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Cha mẹ cần phải theo dõi, nắm bắt dự báo thời tiết, từ đó có các biện pháp kịp thời để ứng phó, đảm bảo sức khỏe và đời sống sinh hoạt thường ngày.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này miền Bắc đang ở cao điểm của đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ tại Hà Nội liên tục ghi nhận trên 37 độ C, thời tiết cực kỳ oi nóng. Độ ẩm thấp nhất 55% gây cảm giác khô rát, oi bức và khó chịu. Ở trên các bề mặt hấp thụ nhiệt như đường bê tông, đường nhựa, nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới từ 42 cho đến 44 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo đây là khả năng đợt nắng nóng dài nhất kể từ đầu năm nay tại khu vực miền Bắc. Thời tiết này khiến công tác chăm sóc bảo vệ đàn chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Nông dân ngoại thành đã áp dụng nhiều biện pháp gồng mình chống nắng nóng, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi để tránh thiệt hại. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
Gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh là chủ trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn trên địa bàn xã Ba Trại, huyện Ba Vì. Trước khi xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài, gia đình đã áp dụng các biện pháp phòng chống nóng cho đàn vật nuôi. Anh Tuấn Anh cho biết, ngoài hệ thống làm mát cố định, những ngày nắng nóng cao điểm, gia đình lắp thêm hệ thống quạt phun sương, phun trong vòng 15 giờ một ngày vòng quanh bên ngoài chuồng trại. Cùng với đó là tăng cường chế độ dinh dưỡng cho đàn gà. Anh Tuấn Anh nói,
cho gà uống nước là có pha mấy điện giải hoặc là một số các thành phần có vitamin không vi lượng khác để cho nó đảm bảo chống nóng cho con gà. Ngoài cái việc đó ra thì chúng tôi còn có là làm hệ thống chống nóng bằng cách là cho tưới dàn quay trên tưới mái và cũng như là có quạt điện để là quạt trong chuồng trại cho gà. Và có thể là có một số cái biện pháp khác, chẳng hạn như là ngày trước thì nó còn có nguồn các cái cây thải, cây ngô hoặc là cây dứa, chúng tôi có thể phủ lên trên mái và sau đó tưới mái thì nó sẽ đảm bảo hơn.
Tương tự, gia đình bà Phạm Thị Học, chủ trang trại chăn nuôi bò thịt với số lượng 100 con tại xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì chia sẻ, những ngày nắng nóng, trang trại lúc nào cũng trong tình trạng túc trực thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của từng chuồng nuôi thông qua máy đo nhiệt kế tự động. Ngoài hệ thống làm mát khép kín, các biện pháp làm mát thủ công như bơm nước lên mái che, dùng vật dụng che chắn ở nơi nắng nóng cũng được thực hiện. bà Phạm Thị Học cho biết.
Tôi phải dùng biện pháp là bật quạt và tưới mái để cho cái thời tiết nó mát đi, mát giảm cái nhiệt độ đi để cho con bò nó đỡ nóng quá. Có về mùa nóng này là bổ sung thêm về cái như thế là cái điện giải là phải bổ thêm xuống thêm cho bò này. Để cái nước nước thì phải làm sao để cho bò cung cấp cho bò đủ uống.
Hà Nội hiện có gần 170.000 con trâu bò, tổng đàn lợn gần 1,5 triệu con, đàn gia cầm 38 đến 40 triệu con. Ngoài chăn nuôi quy mô công nghiệp thì chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm số lượng lớn, điều kiện chuồng trại chăn nuôi ở nhiều nơi chật chội. Thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài đang là những thách thức lớn đối với ngành chăn nuôi. Ông Vũ Văn Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Chăn nuôi Hà Nội khuyến cáo, những ngày nắng nóng cần tăng cường hơn việc kiểm tra theo dõi đàn gia súc gia cầm.
Về vấn đề phòng chống dịch bệnh thì cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo đối với lại bà con là cần phải thường xuyên giám sát trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng thì thường xuyên giám sát đối với lại đàn gia súc gia cầm của mình, và khi mà phát hiện có biểu hiện về dịch bệnh thì bà con cần phải cách ly đối với lại những con vật nuôi bị ốm và khẩn trương nhanh chóng báo cáo đối với lại nhân viên chăn nuôi thú y cấp xã, ủy ban nhân dân cấp xã hoặc là cơ sở thú y nơi gần nhất để tổ chức công tác phòng và chống dịch. Thế và về công tác tiêm phòng thì cũng thực hiện tốt đối với lại việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo quy định, và đối với lại những cái loại vaccine mà thành phố không hỗ trợ thì cần phải mua bổ sung và tiêm phòng để mà tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc gia cầm.
Theo dự báo, mùa hè năm nay, thời tiết sẽ nắng nóng trên diện rộng và nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã ban hành văn bản số 1357 về việc chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng và dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Theo đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp chống nóng bảo vệ đàn vật nuôi sẽ giúp hoạt động chăn nuôi ổn định, hạn chế dịch bệnh và thiệt hại kinh tế trong quá trình sản xuất.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết biến đổi khí hậu ngoài tầm kiểm soát vì một phân tích dữ liệu không chính thức cho thấy nhiệt độ trung bình của thế giới trong 7 ngày tính đến ngày 5 tháng 7 là nền nhiệt cao nhất được ghi nhận. Nhiệt độ trung bình toàn cầu là 17,18 độ C, 62,9 độ F vào ngày 4 tháng 7, theo dữ liệu được đối chiếu bởi Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Mỹ NCEP, vượt qua mức kỷ lục 17,01 độ C hôm 3 tháng 7. Trong khoảng thời gian 7 ngày kết thúc vào ngày 5 tháng 7, nhiệt độ trung bình hàng ngày tăng 0,04 độ C, 0,08 độ F lên mức cao hơn bất kỳ tuần nào trong 44 năm lưu giữ hồ sơ, theo dữ liệu phân tích khí hậu của Đại học Mani. Số liệu đó cho thấy nhiệt độ trung bình của trái đất vào ngày 5 tháng 7 ở mức cao kỷ lục 17,18 độ C.
Tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức đàm phán vòng 16 nhóm công tác về vùng biển, ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, và vòng 13 nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển. Trong không khí hữu nghị, chân thành, thẳng thắn và thực chất, hai bên tái khẳng định lập trường nguyên tắc của mỗi bên về vấn đề phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Hai bên đã bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển, đồng thời đi sâu trao đổi ý kiến về hai vấn đề này trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hai bên nhất trí tôn trọng mối quan tâm hợp tác chính đáng của nhau, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai đảng hai nước và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên nhất trí nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên biển, và trong đó có việc sớm đàm phán ký kết hiệp định mới về hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ, góp phần duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và khu vực, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Trung Quốc sẽ cấm nhập khẩu thực phẩm từ 10 tỉnh của Nhật Bản vì lý do an toàn. Đây là thông báo được Hải quan Trung Quốc đưa ra hôm nay trong bối cảnh Nhật Bản có kế hoạch xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân đã qua xử lý ra biển. Tuyên bố của Hải quan Trung Quốc nêu rõ, Bắc Kinh sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các giấy tờ của thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm thủy sản từ các vùng khác nhau của Nhật Bản. Bắc Kinh sẽ liên tục tăng cường việc phát hiện và theo dõi chất phóng xạ để đảm bảo an toàn liên quan đến thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Trung Quốc là nước nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Nhật Bản trong năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu khoảng 600 triệu đô la Mỹ, chiếm 22,5% giá trị xuất khẩu hải sản của Nhật Bản.
lãnh đạo nhóm theo dõi sự hỗ trợ cho Ukraine cho biết, các đợt vận chuyển vũ khí cho Ukraine từ các nhà cung cấp chủ chốt như Mỹ, Đức và Anh không đáp ứng các cam kết mà những nước này đưa ra, thậm chí là cả khi các lực lượng của Kiev cần đến chúng. Sau sự gia tăng các cam kết trước thời điểm tròn một năm xung đột, mức độ cam kết mới nói chung từ các nước ủng hộ Ukraine có xu hướng tiếp tục giảm. Các cam kết quân sự có vai trò quan trọng trong suốt cuộc xung đột và kế hoạch tấn công của Ukraine. Nhưng khoảng cách giữa cam kết và thực tế rất lớn. Tuy nhiên, các quốc gia khác như Cộng hòa Séc, Slovenia, Ba Lan và Slovakia đã cung cấp khoảng 80% số vũ khí họ đã cam kết.
Cục khí tượng Thái Lan cho biết phần lớn quốc gia Đông Nam Á này đang có lượng mưa dưới mức trung bình do hiện tượng El Nino và tình trạng này có khả năng kéo dài đến hết tháng 11 tới, thậm chí có thể sang đến đầu năm sau. Thời tiết khô hơn bình thường đã được báo cáo ở miền Bắc, Đông Bắc và khu vực đồng bằng miền Trung, bao gồm thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận miền Nam và các tỉnh phía Tây. Mặc dù mùa mưa đã bắt đầu từ hơn một tháng trước, lượng mưa trên toàn Thái Lan thấp hơn 25% so với mức trung bình trong 6 tháng đầu năm nay. Cơ quan Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan cho biết 4 đập chính của nước này đang vận hành ở mức trung bình 40% công suất.
Các nghị sĩ Pháp ngày hôm qua kêu gọi chính phủ cấm TikTok nếu nền tảng chia sẻ video này không làm rõ cơ cấu quản lý hiện nay. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng mạng xã hội là nơi tiếp tay cho các vụ bạo loạn trong gần một tuần qua. Một ủy ban điều tra của Thượng viện Pháp được thành lập nhằm xem xét cách thức xử lý dữ liệu và chiến lược gây ảnh hưởng của TikTok. Ủy ban này cũng hạn cho TikTok đến tháng 1 năm 2024 phải làm rõ các vấn đề trên, nếu không sẽ cấm nền tảng này tại Pháp và có thể cả ở châu Âu.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Hà Nội gặp câu lạc bộ Viettel trong khuôn khổ vòng 1/8 cúp quốc gia. Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, hai đội bóng đã cống hiến một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Phút thứ 13, từ đường truyền của Duy Trường, Hoàng Đức đã có pha dứt điểm giúp câu lạc bộ Viettel vươn lên dẫn trước. Thế nhưng câu lạc bộ Hà Nội cũng nhanh chóng có màn đáp trả để cân bằng tỷ số với pha lập công của Tuấn Hải. Sang hiệp 2, câu lạc bộ Viettel đưa ra nhiều sự thay đổi để gia tăng hàng công. Các học trò của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã gây sức ép rất lớn lên khung thành của thủ môn đối phương và có bàn thắng ở phút thứ 77 do công của Jefferson. Tỷ số 2-1 được duy trì đến hết trận đấu, giúp câu lạc bộ Viettel ghi tên mình vào vòng tứ kết và chính thức biến câu lạc bộ Hà Nội trở thành cựu vô địch cúp quốc gia. Cũng ở vòng 1/8, Đông Á Thanh Hóa tiếp đón Bà Rịa Vũng Tàu trên sân nhà. Với những pha tấn công dồn dập, phút thứ 6, Trịnh Văn Lợi đã đánh đầu giúp đội chủ nhà và dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp các học trò của huấn luyện viên Popov áp đảo thế trận. Phút 23, Lê Văn Thắng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, các cầu thủ đội chủ nhà tiếp tục ép sân. Cầu thủ vào sân thay người là Doãn Ngọc Tân đã nâng tỷ số lên 3-0 với cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Chưa dừng lại ở đó, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục có bàn thắng thứ 4 sau pha đánh đầu của Minh Tùng. Chiến thắng dễ dàng 4-0 giúp Đông Á Thanh Hóa giành vé vào tứ kết cúp quốc gia 2023. Ở một trận đấu khác, câu lạc bộ Long An đến làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong suốt 45 phút của hiệp 1, hai đội đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và không có bàn thắng nào được ghi. Phải sang đến hiệp 2, trận đấu mới trở nên hấp dẫn. Tiền đạo Quang Nam liên tiếp có hai bàn thắng ở các phút 65 và 72, giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công vươn lên dẫn trước. Phút 86, Trung Học ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi trận đấu hết giờ, Long An chỉ có thể có bàn thắng danh dự rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào tứ kết. Trận đấu cuối cùng diễn ra giữa Topelen Bình Định và Quảng Nam. Đội khách có bàn mở tỷ số trước nhờ công của Văn Hưng trong hiệp 1. Tuy nhiên, những nỗ lực sau đó đã giúp Bình Định có bàn thắng gỡ hòa. Hòa một đều ở hiệp đấu chính, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có hai pha cứu thua giúp Topelen Bình Định giành chiến thắng với tỷ số 6-5. Kết quả này đưa Topelen Bình Định giành quyền vào tứ kết. U19 nữ Việt Nam gặp U19 Singapore tại trận mở màn bảng B giải U19 nữ Đông Nam Á 2023. Mặc dù trận đấu bắt đầu với cơn mưa khá to, nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 do tiền đạo trẻ Lưu Hoàng Vân lập công. Bàn thắng thứ 2 đến sau đó 7 phút và người ghi bàn là Ngọc Minh Truyền. Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong vòng 2 phút 16 và 17, Thanh Thảo và Hoàng Vân đã nâng tỷ số lên 4-0 để khép lại hiệp 1. Sang hiệp 2, U19 Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm đã không mắc sai lầm nào, ấn định chiến thắng 5-0 cho U19 Việt Nam. Ngày 10 tháng 7 sắp tới, đội tuyển nữ U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu bảng cuối cùng gặp đối thủ là U19 nữ Malaysia. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 15:30 tại thành phố Palembang, Indonesia.
Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 7, khu vực Hà Nội ban ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng này ở miền Bắc khả năng sẽ kéo dài trong nhiều ngày và thậm chí có thể duy trì đến giữa tháng 7.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự sau.